làm tiếp không? Tôi nhìn những thẻ mượn sách trải kín bàn. Chúng ghi tên học sinh, người giao hàng, công nhân về hưu và những bà mẹ từng đưa con đến tránh nóng. Đó là bằng chứng tiệm không chỉ thuộc về ký ức của ba chúng tôi. Có, tôi nói. Nhưng chúng ta phải tìm cách để nơi này sống mà không bắt bà tiếp tục bù lỗ. Hoài Cần đặt trước mặt tôi một bảng thống kê trống. Số lượt mượn, giờ hoạt động miễn phí, người sử dụng thường xuyên và những dịch vụ khu phố đang thiếu. Em phụ trách dữ liệu cộng đồng, anh phụ trách chi phí và không gian. Tại sao anh chuẩn bị sẵn? Vì anh đã nghĩ đến phương án này trước khi về. Tôi nhớ góc giấy hình chim én trong ống bản vẽ. Vậy tại sao anh không gửi cho tôi từ đầu? Anh siết nhẹ cây bút. Vì bản đầu tiên có một điều kiện không công bằng với em. Điều kiện gì? Anh chưa thể nói khi nó vẫn còn trong hồ sơ của người khác. Tôi không chấp nhận câu trả lời ấy. Nhưng trước khi hỏi tiếp, một tấm thẻ rơi khỏi đáy hộp. Nó không có tên người mượn. Mặt trước chỉ đóng con dấu chim én. Mặt sau ghi một dãy số tủ. Tôi đi theo dãy số đến chiếc tủ gỗ cạnh cầu thang. Ngăn kéo tương ứng đã trống. Chỉ còn một vệt hình chữ nhật trên lớp bụi. Như thể có người vừa lấy đi một phong thư hoặc cuốn sổ mỏng. Hoài Cần đứng cách tôi hai bước. Anh không nhìn ngăn kéo. Anh nhìn tấm thẻ trong tay tôi. Thứ anh còn giữ. Tôi hỏi, đã từng nằm ở đây đúng không? Anh trả lời sau một khoảng lặng. Tôi đặt tấm thẻ vào túi hồ sơ kiểm kê. Này Niêm Phong, anh mang nó đến. Lần này, quyền quyết định đọc hay không thuộc về tôi. Hoài Cần gật đầu. Anh hiểu. Buổi chiều, chúng tôi chuyển hết sách khỏi khu vực nguy hiểm trước khi mưa lớn. Khi thùng cuối cùng được đặt xuống gian trước, tôi đóng con dấu chim én lên danh mục mới. Mực xanh in rõ.